chương trình chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVN với Sơn Huy và Thục Quyên thân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Lụa Bạch của Tâm Thanh.
Tôi thẫn thờ vào nhà, con Thư ngồi khóc trên giường. Tôi hỏi, cuối câu mới ra tiếng.
Có gì lạ không con?
Nó nín khóc. Dạ, ông mục sư tới hỏi có cần gì không? Con nói nhà mình công giáo, chắc không cần, nhưng có gì ba sẽ điện thoại lại cho ổng. Tôi thấy nó trưởng thành, nó tiếp. À, ba à, cô Trang cũng gọi nữa. Nói là để cổ mang xôi với gà quay tới đó. Tôi cầu nhau.
Con trả lời ra sao?
Dạ, con nói là thôi được rồi, tự gì con biết nấu cơm. Tôi dịu lại.
À, vậy bà ấy có nói gì nữa không con?
Dạ không. Tôi vào phòng ngủ lục tìm cái áo dài và cái quần lãnh của Hiền. Mấy chục năm trời, quần áo tôi được xếp thẳng thớm đâu vào đó. Nếu sai lệch, thiếu sót một tí, tôi chỉ việc cầu nhào một tiếng là Hiền lôi ra ngay. Đây là cái áo sơ mi có cầu vai anh che chật cả mấy năm không mặc. Đây là đôi vớ len. Đây là bộ pyjama anh nói giống áo tù Do Thái. Vân vân. Bây giờ tôi lục tung cả tủ áo cũng không kiếm ra cái áo dài lụa trắng. Ba à, ba tìm cái gì vậy? Con Thư đứng ở cửa phòng tôi từ bao giờ, hy vọng nó không nghe thấy tôi cầu nhào.
À, ba tìm cái áo dài của má con à.
Áo dài của má hả? Để làm chi vậy ba?
À, để mặc cho má đó con.
À, nhưng mà màu gì chứ?
Lụa trắng con.
Từ ngày mẹ bệnh rồi vào nhà thương, con bé đã cai quản trong nhà như bà cụ non. Xó xỉnh nào cũng biết, nó tìm được cái áo và cái quần tôi muốn, nó nói. Tôi nói.
À, con tháo hết các nút bấm ra đi con.
Con Thư ngoan ngoãn, lấy dao bào, rồi ngồi bệt trên sàn trong phòng nó ở tầng dưới, bắt đầu tháo. Hết khóc, nhưng nấc đều đặn, nó hỏi. Tại sao vậy ba? Tại sao phải gỡ, bỏ nút ra vậy ba, hả ba? Tôi trả lời.
Quần áo mặc cho người chết kỵ kim loại con à.
Kỵ là gì vậy ba? Nó sanh ở nước ngoài, chưa rành tiếng Việt. Tôi giải thích.
À, kỵ là không ưa, không hợp đó con.
Ba, con, chắc má chẳng có kỵ cái gì đâu ba. Đâu có đơn giản như vậy, tôi nghĩ bụng thế, nhưng không biết đáp lại ra sao, nói.
À, phong tục người mình như vậy thì mình cứ làm như vậy thôi con ạ. À.
Mọi khi thì nó đã liến thoáng hỏi lại cho ra lẽ, nhưng bây giờ nó hết linh hoạt, hết tò mò. Đứa con gái vừa mồ côi mẹ 12 tiếng đồng hồ, đầu cúi xuống thúc thủ, tháo mấy cái nút bấm một cách chăm chú, chứng tỏ là nó không muốn cái gì kỵ mẹ nó cả. Những ngón tay của nó giống hệt tay tôi, nghĩa là dài mà xương xẩu, chứ không mượt mà như tay mẹ nó. Nó còn nấc liên tục, lòng tôi nhoi nhói, sợ kim đâm vào ngón tay non nớt lọng cọng của nó.
À con, lúc con bị nấc thì con ngưng tay đi, không kim nó đâm vào tay con đó con à.
Con có biết lúc nào nấc đâu ba. Tôi lên nhà trên, khe khẽ mở tủ chè mà nó vẫn nghe. Nó hắng giọng rồi nói không cằn nhằn.
Ba, uống rượu hả?
Tôi không trả lời, rót rượu. Nó không phản đối. Tôi uống một hớp cảm thấy như con thuyền đang quay, mà chống được con sào xuống đáy sông. Tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chống thêm vài hơi nữa. Bần thần tay chân, tôi kéo cái hộp tủ. Mấy tờ biên lai đòi tiền, cái thư cần trả lời, cục pin chưa hết xài rồi hay chưa? Và mấy tấm hình chụp chung với vài cặp tân hôn, chưa biết gắn vào album nào. Và một xấp giấy lời dặn của Hiền, lời dặn cuối cùng được viết ở mặt sau cái biên lai Hiền đóng tiền cho tổ chức. Nhà thờ giúp trẻ em Sudan. Bố con ăn cơm với broccoli xào, có trứng gà kho thịt trong tủ lạnh. Tôi thuận tay lật vài tờ khác, lúc viết ở mặt sau cái phong bì cũ, lúc viết trên mặt sau một tờ giấy quảng cáo. Nàng viết vội vã để kịp chạy ra xe buýt đi làm trong lúc bố con còn ngủ. Nếu nàng đi làm về trễ thì câu dặn là: chiều, bố con nấu cơm sẵn chờ má, về nấu canh chua, gạo mới, đổ ít nước thôi. Mín, nhớ phơi đồ cho mẹ. Mín là tên chúng tôi gọi nựng con Thư. Nó nấc một cái to rồi gọi.
Ba ơi, con đã tháo hết nút bấm rồi, bây giờ làm gì nữa hả ba?
Tôi nói vọng xuống.
À, con kiếm một rẻo vải cắt từng khúc làm dây cột thay cho nút bấm hả con?
Ba nói gì hả ba?
Tôi khang cổ không muốn nói to, lại cầu thang nhắc lại câu nói, nghe ra nó hỏi.
Rẻo, rẻo là cái gì hả ba?
Tôi im lặng. Nghĩ từ đây, cả cái nhiệm vụ dạy tiếng Việt cho con cũng do một mình tôi, còn việc nội trợ và quan trọng nhất là làm sao tôi duy trì trong nó đôi nét của người đàn bà Việt Nam như mẹ nó, như bà ngoại, bà nội nó. Tôi xuống kho lục cái áo cũ mong mỏng, cắt lấy một miếng vải dài, bề ngang bằng ngón tay.
Con à, đây là một rẻo vải, con gấp theo chiều dọc thế này, rồi khâu hai mí lại. Xong thì luồn kim băng lộn ra thế này, thành sợi dây, rồi cắt thành từng đoạn ngắn, khâu vào áo và quần cho má con.
Ai chỉ cho ba cách này vậy ba?
Thì má đó con.
Hồi nào, sao ba không chỉ cho con?
À, hồi đó chưa có con.
Nhà tôi đông anh em, nghèo, không đủ ăn. Tôi thức đêm họp dưới mái tôn nóng như cái lò hầm, đậu tú tài xong thì ho ra máu. Nhưng vẫn cứ ráng ngoi lên đại học. May tôi đậu vào y khoa. Mà chẳng may tôi phải đi chụp hình phổi và lòi ra cái phổi lũng. Hồi đó nhà thương Hồng Bàng mới lập ra một khu điều trị riêng cho sinh viên, tiện nghi sạch sẽ hơn các khu còn lại. Tôi được nằm đó, thùng thình trong bộ đồ bệnh bằng vải trắng ngà. Một hôm tôi mang bộ đồ cũ đi đổi, người coi kho lại là một dì Phước trắng xanh xao như cây chuối non. Dì hỏi: bố cũ rách rướm ra sao? Tôi nhìn vào cái lúc giang ra như con diều trắng. Tôi nghĩ gì có thể bay được. Trả lời:
dạ không rách à, chỉ đứt mấy cái dây cột à.
Dì quay vào cắt một sả vải dài chỉ cho tôi khâu hai mí lại, rồi lấy cái kim băng run vào lộn trong ra ngoài. Những ngón tay trắng thoang phắt. Tôi được một sợi dây vải. Dì nói: con trai cũng nên biết may vá. Rồi dì cắt sợi dây ra thành những đoạn ngắn và khâu vào cái áo cũ cho tôi. Tôi đang thất vọng, vì tưởng rằng dì đổi đồ mới, lại chỉ được 3 sợi dây. Thì cô nữ tu trẻ bảo tôi chờ rồi vào kho lấy một bộ đồ mới, nói: anh giữ cả 2 bộ mà mặc,
bộ cũ còn dùng được đó. Nhớ giữ ấm cái phổi nghe không? Được một năm tôi tạm lành bệnh, nhưng không còn đủ sức khỏe cũng như tài chánh để theo học y khoa. Tôi bò vào văn khoa để có thể vừa học vừa đi làm. Thời đó sinh viên đâu có việc gì thích hợp hơn là dạy kèm tư gia. Nhưng cái nhãn văn khoa của tôi không cạnh tranh nổi với mấy người bên khoa học. Tôi phải đi bỏ báo. Một trong những nhà lấy báo, ông thầu khoáng ở đường Trần Quý Cát dặn tôi.
À, trời mưa, cậu bỏ báo ở trong nhà, cái thùng thơ bị hở ướt hết báo nhà.
Một hôm trời mưa, tôi bấm chuông để đưa báo vào nhà. Thì vô cùng ngạc nhiên khi người gia dù ra mở cổng lại là dì Phước phát đồ ở trong hồng bàn. Trong thường phục và tóc trần ngắn, cô gái càng trẻ hơn nhưng vẫn trắng xanh như cây chuối non. Chính cái vẻ xanh cớm đó làm cho tôi thấy chút quen thuộc gần gũi. Nàng niềm nở. Ủa, anh đi bỏ báo hả? Trời ơi, đúng dùng này hả? Tai người nghèo dễ bị tổn thương vì những tín hiệu không rõ rệt. Nhưng tôi nhận ra trong câu nói ngập ngừng của nàng một tín hiệu thân thiện, rõ rệt. Rằng nàng ngạc nhiên về việc tình cờ tôi bỏ báo trúng nhà nàng, chứ không phải về chính việc bỏ báo, hèn kém. Nhưng tôi lúng túng không tìm được một câu trả lời nào thích hợp hơn một câu có vẻ ai oán.
À, nghèo quá phải đi kiếm thêm sơ à?
Nàng hỏi rành rẽ như một cô y tá biết nhiều tên thuốc cho cùng loại bệnh. Anh thấy bỏ báo với dạy kèm trẻ em đó, việc nào đỡ vất vả hơn? Tôi nói.
Dạ, đương nhiên là việc kèm trẻ à sơ?
Nàng không nói gì, nhưng tự nhiên tôi nghĩ rằng nàng sẽ giúp tôi, hay ít nhất có ý định giúp tôi. Nàng mời tôi ngồi và đưa ra một ly nước cam vắt, lạnh mát, nói. Nè, anh uống để ngừa cảm, trời mưa phải coi chừng cái phổi đó. Lần đầu tiên trong đời, tôi uống cam vắt để tủ lạnh. Nhưng hơi mắc cỡ, vì nàng còn nhớ tôi ho lao. Uống xong, tôi đưa ngón tay chùi thành ly như sợ có con vi trùng khó bám vào.
Em hiền như ma sơ, vết thương.
Tuần sau, tôi nhận việc kèm cho chính em trai nàng tên Hưng. Quen thân với Hưng rồi, tôi dò hỏi biết chị nó tên là Hiền. Nàng đi tu dòng Saint Paul, học y tá bên Pháp về. Mới phục vụ được 2 năm, thì phải tạm về gia đình vì lý do sức khỏe. Tôi có nhận xét hồi này, có lẽ nhờ về nhà, nàng bớt xanh xao, nước da trở thành hồng hào. Tuy làn tóc cắt ngắn đơn sơ, nhắc nhớ, nàng là một nữ tu. Tôi vẫn thấy bên dưới đó là một cái gái trắng ngần, thanh tú. Và lần đầu tiên sau 4 tháng đi lại, tôi khám phá ra nàng có đôi mắt tuyệt trần. Như vậy, tôi thường dạy học ở phòng khách, nhưng khi có khách bất ngờ, chúng tôi lên sân thượng làm việc. Trên đó có cái bảng đen gắn vào tường ở tầng lửng, chiếm khoảng 1/3 sân thượng. Một lần tôi tò mò hỏi Hưng là phòng gì, nó nói nhà nguyện gia đình và dẫn tôi vào xem. Phòng trần thiết cực kỳ đơn giản nhưng mỹ thuật, nên trải chiếu cối viền chữ thọ. Trên tường chỉ có một ngọn đèn dầu, ngọn lửa đỏ leo lét huyền bí. Trần bằng nỉ khum khum xanh đậm. Hưng nói ban đêm bật đèn như bầu trời sao.
Ủa, bàn thờ đâu?
Tôi hỏi, nó chỉ vào một bộ tượng ba người, lớn cỡ người thật, bằng thạch cao trắng đứng giữa phòng. Ông Phan Ngữ làm riêng cho ông bà bạn thầu khoán. Người đàn ông ngồi trên một cái ghế thật thấp, chắc là Chúa Giê-xu. Hai người đàn bà kia, một đứng xa xa, một ngồi bề dưới sàn bên chân Chúa. Tôi không biết là ai, nhưng không muốn lộ sở đoản của mình về tôn giáo. Tôi không hỏi Hưng. Xung quanh ba tượng người là mấy cái ghế thấp chuỗng, mà tôi tưởng người thật ngồi vào sẽ dễ đàm đạo với Chúa và hai người đàn bà kia. Tôi chịu, đó là một cảnh siêu thái. Nhưng nửa buổi học, trời lại đổ mưa. Chúng tôi phải vào nhà nguyện tị nạn. Mở cửa, tôi thấy Hiền đang ngồi trên một chiếc ghế thấp bên cạnh Chúa, đối diện với tượng người đàn bà ngồi. Nàng như đang nói tiếp câu gì đó với Chúa, rồi mới ngước mắt lên nhìn tôi. Mắt nàng to, trong sáng, như cả người chỉ có đôi mắt, như cả vũ trụ này chỉ có đôi mắt. Nàng mỉm cười, chỉ tay vào một chiếc ghế trống.
À, mời anh ngồi nghỉ chân chút.
Tôi ngồi nói chuyện bâng quơ với nàng. Tôi nghe cái giọng thanh thoát dịu dàng hơn là nghe nàng nói gì. Và ngoài dự tưởng của tôi, Hiền tuyệt đối không nói gì về tôn giáo. Như mọi khi, Hiền sai em mang nước cam vắt lên cho tôi. Lúc thằng nhỏ đi lấy nước là lúc yên lặng thiên thu. Tôi nhìn lên cái trần nghĩ giả làm vòng trời, nghĩ dù là sao giả, chẳng bao giờ tôi nên với. Nàng cho biết có lẽ Chúa không gọi, vì cứ về nhà thì khỏe, mà vô tu viện thì đau, bệnh chi lạ. Tôi nghĩ thế, nhưng hỏi sang chuyện khác. Tôi đoán đây là Chúa, còn hai vị Bồ Tát này là ai? Nàng cười vui, môi hồng lợt.
Không phải Bồ Tát đâu anh à, người đứng là bà Ma Tha, người ngồi bên chân Chúa là bà Maria. Đây là một gia đình ở làng Bethania mà Chúa thường lui tới nghỉ ngơi và đàm đạo với ba chị em Ma Tha, Maria và Lazaro. Cái ý nghĩa chính là để khuyến khích chúng tôi tĩnh tâm cầu nguyện. Nhưng mà có một chi tiết vui vui là mỗi khi Chúa đến chơi thì Ma Tha lăng xăng lo cơm nước. Còn Maria thì ngồi bên chân Chúa tâm sự. Martha phàn nàn với Chúa nói là xin thầy nói cho em con xuống phụ với con, chứ nó cứ ngồi không nói chuyện gẫu, còn con làm không hết việc. Nè, đố anh chứ biết Chúa trả lời sao?
Ôi chà, bếp núc cứ để đó, lúc nào làm cũng được, ta đang cần người tâm sự đây nè. Nàng lại cười tươi.
Dạ, đại khái là như vậy đó. Chú nói Maria đã chọn điều chính yếu.
Điều chính yếu là gì?
Thì là Chúa, tất cả những gì khác là phụ.
Tôi cười trừ, chẳng biết cái chính yếu nằm ở đâu. Đối với tôi, có thể nó đang ở trong đôi mắt đẹp của nàng, dưới hàng mi dài. Tôi hỏi cho có vẻ biết chuyện. Ủa, thế không có Martha lo bếp núc, thì Chúa lấy gì mà thọ trai? Hiền cười khúc khích.
Thọ trai, ở vùng đất bán sa mạc đó rau quả hiếm lắm, khó mà ăn chay được. Chúa ăn mặn đó, ông ngố à.
Tôi cười theo, thấy thoải mái, nhưng tôi chờ đợi mà không thấy nàng trả lời câu biện hộ cho Ma Tha của tôi. Nàng chỉ nhìn qua cửa sổ, tôi nhìn theo, thấy mưa tạnh, không còn lý do ngồi lại nữa, tôi đứng dậy. À, thưa sơ, tôi về ạ.
Tôi không có tu nữa, đừng có gọi sơ. Hiền được rồi. Nếu chú gọi tu lại thì tôi muốn được kêu bằng chị hay là dì Phước, tôi không thích chữ sơ đâu.
Sơ hay muối tôi không cần biết, tôi thích gọi tên Hiền và khấn thầm, lạy Chúa xin đừng gọi nàng. Ra khỏi nhà nguyện, nàng nói.
Điều anh vừa nói rất mới đối với tôi, ở đời cũng cần có người làm Ma Tha, phải không anh?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sau bữa đó, mỗi lần đạp xe tới đầu đường Trần Quý Cát, tôi cảm thấy như đi vào thánh địa. Và mỗi lần bấm vào cái nút chuông số nhà 123C, tôi nghe chuông reo lớn quá. Mặc dầu tôi chỉ đến để làm nhiệm vụ dạy kèm, ông bà thấy Hiền hơi đặc biệt đối với tôi, bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt. Tuy nhiên họ vẫn mời tôi dự tiệc mừng sinh nhật 18 tuổi của cậu con trai, học trò tôi. Lúc mọi người bắt đầu nhảy, tôi ra hiên. Vườn đầy trăng, thấy Hiền đứng một mình gần hòn non bộ ở góc vườn, tôi đánh liều tiến lại. Nửa đường tôi bỗng thấy những viên sỏi trắng dưới gót giày lạo xạo, to mồm quá, toàn lùi gót. Nhưng tôi như bị thôi miên bởi ánh trăng huyền hoặc thoang thoảng hương ngọc lan, cứ đứng sừng sững như trời trồng, cho tới khi Hiền phải lên tiếng trước. Anh Tường, hổng nhảy hả? Mừng quá, đâm quýnh, tôi lắp bắp.
Không, tôi nhà quê lắm, không biết nhảy. Mà dù biết nhảy thì cũng chẳng có ai nhảy với mình.
Mấy cô gái tôi quen mà nghe câu này chắc đã phá lên cười khanh khách, nhưng Hiền thì lại dịu dàng. Thì ở đây nói chuyện nè. Tôi vụng về rút khăn mua xoa, trải trên thành hồ cá. Hiền vén vạt áo, ngồi xuống, điềm nhiên như một con bồ câu đáp xuống mái tranh quen. Tôi ngồi bó gối trên bãi cỏ, lúc ngửa mặt nhìn nàng, tự nhiên mấy âm thanh trong cổ tôi bật ra, không kịp chuẩn bị, cũng không kịp đắn đo.
Hiền đẹp quá.
Nàng đang ngồi bắt chéo chân đài cát, một chiếc giày hồi hộp tuột ra khỏi chân. Tôi vội vàng, tay phải nhặt giày, tay trái nâng bàn chân nàng, trì hoãn một chút trong lòng bàn tay, rồi mới tra giày vào. Và tôi để ý, cổ chân nàng trắng ngần, có hàng ren đen rủ quanh. Đêm đó tôi cứ mơ đi gặt lúa mà không lấy thóc, chỉ tuốt lấy rơm trải thành bãi cho chim bồ câu đáp xuống. Do vừa cố học thi, vừa hết lòng dạy thằng em Hiền, vừa phải kiếm tiền thêm để giúp cho con em kế muốn học may, tôi bị tái phát bệnh lao. Tôi trắng da thịt với nàng, và lần đầu tiên tôi sợ. Sợ chết. Sợ chết vì hình như trên đời có gì làm tôi quyến luyến. Càng quyến luyến, càng sợ mất. Tôi xông xáo, vùng vẫy, để vừa thoát ra khỏi bệnh tật, vừa làm nên sự nghiệp gì để xứng đáng với Hiền, để ông bà thầu khoán chấp nhận trước khi tôi có thể nói thẳng lòng mình. Bây giờ, tôi không muốn nghĩ lại những năm tháng vẫy vùng một cách khùng điên đó nữa. Có những lúc tôi kiếm được số vốn kha khá, có lúc lại trắng tay. Tôi bỏ vào nhà cư xá minh mạng, ở lậu với một thằng bạn đang học y khoa. Tiền cơm cũng khỏi lo, vì ba thằng ăn cơm xã hội, chỉ lấy phần dôi ra một chút là dư cho tôi ăn. Thỉnh thoảng mẹ tôi kho cá phi, mang vào cho tụi nó ăn thêm. Một hôm, mẹ tôi mang vào cho tôi một phong bì, coi qua là biết của Hiền. Đầu tiên là nỗi sợ hãi và hổ thẹn. Nàng biết địa chỉ tôi, tức là có thể biết nhà tôi nghèo khổ tới mức nào. Tôi hồi hộp mở thư ra coi, quên cả sự hiện diện và ánh mắt tò mò của mẹ. Thư chỉ là một tờ giấy roki nhỏ, vẽ hai bóng người ngồi trên sân thượng, nhìn xuống với những mái nhà chen chúc. Dù nét vẽ thủy mạc không sắc sảo lắm, tôi cũng nhận ra một trong hai người trong tranh là tôi, và người kia là ai cũng được, em trai nàng hay chính nàng. Chúng tôi trao đổi thư từ gần 2 năm trời. Tôi có lại thăm gia đình nàng vài lần. Hôm có tiệc tiễn thằng Hưng đi du học ở Pháp, tôi cũng được mời. Hiền đưa tôi lên nhà nguyện trong lúc mọi người bắt đầu nhảy. Một hôm, nàng nói, cần nhờ tôi tháp tùng ra Vũng Tàu, nhận chìa khóa một cái nhà của cha nàng mới mua. Tôi đi dạy học, đã đỡ chật vật đồng tiền, vốn định đổi cái xe Gobel sang lại cái Lambetta để chạy vào trường cho mau. Được Hiền nhờ, tôi đổi xe sớm hơn dự liệu, đương nhiên tôi chọn xe yên liền. Thấy tôi sình sịch Lambetta tới, Hiền hớn hở gọi chú tài xế lên nói. Chú à, hôm nay chú cứ lái xe cho ba cháu nha. Cháu quá gian anh Tường đi được rồi. Tôi nhìn nàng trắng toát trong áo dài lụa, ngại ngùng.
Hiền đi xa hơi thì mặc thế này được, còn đi Lambetta với tôi là lắm hết á.
Lần đầu tiên tôi thấy Hiền nguyết, trong lúc má hay lên, nhưng nàng vẫn không thay áo. Trên đường ra biển, chúng tôi ghé một khu rừng cao su để nghỉ. Lang thang thì đúng hơn, nàng nói. Trước khi đi tiếp ra Vũng Tàu với anh, em muốn dứt khoát một việc. Tôi linh cảm việc này rất nghiêm trọng. Chỉ không biết là lành hay dữ. Nàng hỏi thẳng, đôi mắt đẹp mở to, uy nghiêm. Tôi mường tượng kẻ gian tà nhìn thấy, có thể rung lên được. Nàng nói, anh Tường à, anh có yêu em không?
Ồ, còn phải hỏi, nhưng mà anh không có xứng đáng.
Anh nói vậy là sao? Như thế nào là không xứng?
Anh nghèo, ho lao lại ngoại đạo nữa.
Tôi để ý người con gái này, hiền dịu, nhưng luôn luôn có cái quyết đáp của người y tá rành nghề. Biết lúc nào phải cầm kéo, lúc nào phải cầm dao, và biết trên tay có gì. Nghèo thì em đã khấn khó nghèo, ngoại đạo hay nội đạo, đó là một ý niệm tương đối, còn lao, nghe anh nói hết rồi mà. Tôi đi tái khám biết là sức khỏe đã ổn định rồi, nhưng không biết cái gì xui khiến tôi nói dối, có lẽ để nhõm nhẽo với người y tá.
Chưa, mà còn có vẻ nặng hơn à.
Không biết điều gì khiến cho tôi không coi nàng như các cô gái khác. Chắc chắn họ sẽ chạy xa khi biết tôi bị lao. Nàng nói không do dự. Vậy thì anh cần một người săn sóc, còn em thì cần một người yêu. Sau một phút bàng hoàng sung sướng, tôi tỉnh ngộ.
Em, Hiền cần người yêu hay là cần một bệnh nhân?
Em cần anh. Tôi bế thóc nàng đặt trên yên xe Lambetta, đắm đuối nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, rồi bước lùi lại, làm như một họa sĩ ngắm tranh. Nắng xanh từ tầng lá dày đổ xuống tấm lụa trắng, bao bọc nàng như hào quang từ thiên giới. Hiền ngoan ngoãn ngồi cho tôi ngắm lâu lắm. Cuối cùng tôi nói,
Hiền à, anh đã thầm yêu em từ lâu lắm rồi, có lẽ từ kiếp trước em.
Rồi chúng tôi nói những câu chuyện mà bây giờ tôi không nhớ là chuyện gì, cho tới lúc Hiền nhẹ giật mình. Chết! Anh không mỏi chân hả? Hiền hỏi và xích ra trên yên xe, chừa chỗ cho tôi. Tôi muốn ngồi vào cái chỗ ấm áp ấy lắm, nhưng lại nói,
không, ngắm Hiền là thỏa rồi. Thôi, ta tiếp tục lên đường đi nha, em cứ ngồi nguyên ở trên yên đi.
Lúc vịn vào yên để thả xe xuống, ngón tay tôi vô tình chạm phải làn lãnh trên người Hiền. Một cảm giác khó tả truyền vào người tôi, vừa mát rượi như miếng thạch mùa hè, vừa nóng bỏng như cục than mùa đông. Chính cái cảm giác sấm sét này đã gióng lên tiếng còi cho chuyến hành trình của hai chúng tôi mấy chục năm sau.
Đưa em về dưới mưa, hỏi cùng em bé nhỏ, ôi duyên tình đã qua, có bao giờ không xưa. Vai em tròn dưới mưa, ướt bao nhiêu cũng vừa, như tình đã xa, thấm linh hồn mà sơ.
Biệt thự nhà nàng mới mua nằm trên con dốc chạy lên hải đăng. Người quản gia của chủ cũ đã để sẵn nước giải khát trong phòng khách, nhưng Hiền bưng ra ngoài ban công, nơi có cây bàn già cỗi phủ bóng trên những viên gạch nâu thẫm cũ kỹ chẳng bóng. Tôi ngồi trên ban công, nhìn bao quát ra vùng biển bao la ngoài bãi trước, còn nàng chạy quanh nhà, qua cái nọ, qua cái kia. Khi nàng đứng lên một tảng đá líu lo gọi tôi coi, một con tàu đắm từ lâu, nằm ngoài bãi. Tôi thấy nàng ngây thơ xinh đẹp quá chừng, tôi ngồi khựng lại, không nhìn con tàu đắm, mà mê say ngắm nàng, rồi giơ tay lên trời gọi, SOS, SOS, tôi bị đắm, xin cứu tôi. Nàng hiểu ý, đỏ bừng mặt, vịn tay vào tà áo đang bị cơn gió biển thổi bay. Tôi nhớ câu hát trong bài Bến Xuân của Văn Cao, tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân. Ông bà thầu quán không đồng ý cuộc hôn nhân, nhưng không tổ chức đám cưới linh đình. Nhưng ông bà thương người con gái cựu tu gần như nể, có đi dự phép giao ở nhà nguyện một tu viện quen. Ông bà lại ngoan đạo, đương nhiên phải thừa nhận việc Chúa đã kết hợp, con người không thể phá bỏ. Đứng cuối nhà nguyện, bà mẹ chép miệng thở dài thường thường, nói với con gái,
Hiền à, con gàn dở đến nước thì thôi, đám cưới mà mặc cái áo học trò.
Bà chảy nước mắt, có lẽ bà hối hận vì đã quá cứng rắn xử tệ với con gái, nhưng Hiền vẫn cứ vui vẻ.
Mẹ à, cảm ơn ba mẹ đã đến chứng kiến với cầu nguyện cho tụi con. Với chúng con như vậy là quá đủ rồi. Và đối với con đây là cái áo cưới đẹp nhất. Bởi vì cái áo cưới lộng lẫy tới đâu thì cũng chẳng giúp gì cho tình yêu và hạnh phúc gia đình cả mẹ à.
Ông bà Hưng ngơ ngác, chẳng hiểu cái áo lụa trắng này quan trọng thế nào đối với chúng tôi. Những ngày hạnh phúc đang trôi êm đềm, tưởng là vô tận, bỗng bị phá tan vì ngày tàn xuân 1975. Cha mẹ vợ tôi bị đánh tư sản mài bản, mất hầu hết sản nghiệp. Chúng tôi cũng phải bán dần mọi vật trong nhà để sống qua ngày. Nhưng tấm áo lụa trắng vẫn còn, đi vượt biên chúng tôi cũng mang theo. Nàng biết ý tôi, không sang Pháp định cư với cha mẹ. Và để làm lại từ đầu, người con gái đài cát đó, mà xưa kia tôi sợ áo nàng lắm bụi, nay bắt đầu dấn thân, làm bất cứ việc gì để sinh nhai. Nhưng chúng tôi lại tràn ngập hạnh phúc, nhất là từ ngày bé Thư ra đời. Tôi xin nàng ở nhà trông con, nhưng chỉ được một năm, nàng lại tất tả đi làm. Một tuần, nàng đi làm ca tối 2-3 bữa, có hôm 12 giờ đêm mới lội tuyết về nhà. Và buổi sáng, dù tôi đi làm sau hay trước nàng, trong cặp cũng sẵn gói ăn trưa. Tôi không có cớ gì để bắt nàng bớt đi làm, chỉ nói đùa. Nè, em làm việc nhiều quá đó, mau già đó em. Nàng nói.
Anh nói vậy chứ, hoạt động nhiều mới trẻ lâu anh ơi.
Tôi thừa nhận nàng trẻ thật, so với những bà cùng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn. Tôi nói. Thì sở chính của em là đang cần người làm toàn thời gian, nên em nhận chỗ đó thay vì chạy lang bang chỗ này hết chỗ kia. Nàng cãi lại.
Là một chỗ đơn điệu mới là tổ mâu già đó anh.
Vậy chắc là mai mốt em lấy ba ông chồng cho khỏi đơn điệu đó. Tôi nói đùa, nàng cũng đùa.
Thôi, một ông cũng đã đủ chết rồi ông à.
Vai em tròn dưới mưa, ướt bao nhiêu cũng buồn. Như tình đã xa, thấm linh hồn mà sâu.
Vừa theo dõi phần 1 của truyện ngắn Lụa Bạch. Chương trình đến đây xin được tạm ngưng. Mời quý vị đón nghe phần 2 trong chương trình kỳ tới. Xu Huy và Thục Quyên thân ái kính chào.